Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Đầu tiên thì cho phép Khánh Linh xin được chúc mừng anh Jimmy với cái giải thưởng công dân toàn cầu, tức là Global Waste Leads Award ạ. Thì không biết là cảm xúc của anh khi mà nhận được cái giải thưởng này thì như thế nào ạ?
Đầu tiên nhất là cho Jimmy gửi lời tất cả cái sự chào đến khán giả SBS ở Úc, cộng đồng Việt Nam mình. Greetings from Hà Nội. Tôi thật sự là có mà sao dừng được biết thì cái giải này cũng hơn cùng rồi và bạn cam kết là tình giữ bí mật cho đến ngày hôm qua cho họ là một cái thông báo toàn cầu luôn. Đầu tiên thì xúc động là tại vì là đây là lần đầu tiên cho một người Việt Úc, cả Úc và cả Việt Nam được nhận được cái giải thưởng này. Xin chào cái giải thưởng này dành cho phía châu Phi. Hôm nay thì khu châu Á mình và cả về Úc thì được nhận thì có thể rất là xúc động. Thứ hai là cái sự là một cái sự phấn đấu được công nhận cho doanh nghiệp xã hội nói chung và công ty nói riêng trong cái lúc mà đang dịch như vậy thì mình nghĩ nó rất là cần. Từ dưới Panifone mình là để mấy trẻ mà đang rất là cần cái nghề, cái hướng nghiệp thì mình nghĩ là công ty phải tiếp tục cho cái tiền mà được giải đấy là sẽ được tiếp tục cái chương trình ô tô và không cần phải đóng cửa hết nhất thành bài tháng nữa. So, có nhiều cái để vui mừng lắm. Mình đánh cái chung vào cái sự là mình được bầu chọn của dân toàn cầu, mình cảm giác là mình được công nhận thì khá là xúc động.
Vâng. Đúng rồi, Khánh Linh cũng cảm thấy là như anh thì Khánh Linh đoán là những cái title hay danh hiệu thì cũng không phải là quá là to tát gì, nhưng mà cái việc là mình được công nhận, đúng không? Cái nỗ lực trong suốt 20 năm qua giờ được công nhận trên phạm vi toàn cầu thì nó có một bắt đầu có một cái tầm ảnh hưởng gì đấy, đúng không ạ?
À đúng rồi. Anh nghĩ là cái quan trọng nhất đó với anh là vừa rồi á, là cái sự trong lúc này là ngày nào cũng lên thời sự và nghe rất là nhiều tin buồn. Tự nhiên là trong những ngày mà bầu cử cho mình và bầu chọn cho mình chia một cái thông tin ít nhất trong cái cho giải khúc đẩy cái đem tới một cái gì đó nó có ánh sáng hơn một tí, không phải lúc nào tối đen. Liên hiệu thì đến về cái tâm lý và cũng cảm cái sự động viên và cũng một cái sự đẩy mà mình nghĩ là mình thấy mình cảm giác là mà hơn được cái giải đấy mà nó có nhiều ý nghĩa.
Vâng ạ, thế còn đối với những thính giả mà không có rõ về cái hoạt động của Koto á, thì không biết là anh có thể nói qua một chút xíu được không ạ?
So, Koto là một cái trường dạy nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn học 2 năm mà dùng cái chương trình của Boxer Institute ở Melbourne cho mấy em học lịch sử 2 cho cái nghề mồi bàn và bếp. Thứ hai nữa là Jimmy dùng cái tiếng Anh cho chuyên ngành, dạy cho em tiếng Anh là chuyên ngành, cho em có niềm tin ra ngoài có tin dễ tìm việc hơn, và cuối cùng là cái kỹ năng sống trao quyền, tạo niềm tin, có kiến thức giáo dục giới tính về EQ, về giao tiếp, về đó tất cả mấy này, cho em nó hoàn thiện được bản thân mình trong 2 năm học và sống và ở cùng chung với cô. Sau 2 năm đó thì tôi cho mấy em nó ra ngoài để làm việc với mấy cái khách sạn 5 sao tại nhà hàng quốc tế ở Việt Nam và cả một số đứa là bên nước ngoài nữa. Hơn cái đấy Linh ạ, cô tôi cũng đầu tư rất là nhiều cho mấy cái kiểu học sinh mà chính là cái tên No One Teach One để giải cho đầu tư tiếp cho mấy cái lãnh đạo tương lai trong cái nghề của ăn uống nhà hàng khách sạn để cho họ có cơ hội để cho họ biết một dạy một bằng cách là mình tạo lên cho họ học training thêm, có cơ hội đi nước ngoài, có đi học thêm học bổng mấy cái đại học ở Úc vân vân và vân vân để cho họ là biết tương lai của đất nước và cái tương lai của cái nghề này và cũng là tương lai của lãnh đạo của tương lai cho mình.
Và lúc mà tìm hiểu về cô Tô cũng như là anh Jimmy á, thì cái điều mà Khánh Linh ấn tượng nhất đó là anh rất là tâm huyết với cái việc giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng mà không phải làm từ thiện theo kiểu là vì thương hại, mà đơn thuần là từ một cái sự cảm thông và cái tình cảm rất là chân thành, muốn được giúp đỡ. Thì thì cái yếu tố cốt lõi này nó tác động như thế nào đến phương thức hoạt động của cô Tô vậy anh?
Em biết không, thật sự là tất cả mấy gì mà mình có ngày hôm nay là từ cái sự mà qua cái sự mà vấp ngã và rút kinh nghiệm thôi. Mình hồi mình sang 20 mấy năm về trước đó, là với một cái tư tưởng là chỉ muốn giúp đỡ cho mấy cái đứa mà mình đã gặp, vô tình gặp lang thang trên đường phố. Mình không bao giờ nghĩ là mình có một cái tổ chức lớn như ngày cô Tô như ngày hôm nay. Tuy nhiên là qua nhiều cái sự bài học, nhiều cái sự mà có thể là mấy em nó lừa đảo, qua cái sự nhiều cái sự kinh nghiệm mình và cũng nhiều cái sự đau khổ của mấy em mà mình từng cùng chứng kiến và chia sẻ, thì mình vẫn đưa ra cái chương trình của cô Tô ngày hôm nay. Tại sao mình có cái sự mình tiếp tục một cái sự gì là mình nghĩ là tính cái tuổi mình bây giờ ngày hôm nay á, là ít khi mà cái người mà có thể nói là họ làm được cái việc mà họ thật sự họ yêu đến mức độ mà họ không cảm giác là đó là công việc nữa, mà nó là cái thật sự là nó là cái đời sống của họ rồi. Thì tôi nghĩ là cái đấy là một cái sự là tôi rất là tâm huyết với nó, là tại vì là tôi cảm giác là nó có rất là nhiều cái việc mình làm có ý nghĩa và mà nó đem cho mình thật sự hạnh phúc. Mình nghĩ mà chắc đi chỗ nào khác thì tôi không tìm được đâu.
Vâng, tức là cái niềm hạnh phúc đơn thuần đến từ việc là mình giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ theo một cái tính chất dài hạn, đúng không ạ? Như anh thường hay nói là mình không phải đã đưa cho người ta một con cá mà mình cho người ta cái cần câu cá, đúng không?
Đúng rồi. Thì cái hành trình của Jimmy á, thì đó là nó đi từ cái sự mà cho con cá hàng ngày 3 năm đầu tiên ở Việt Nam thì suốt ngày bị lừa đấy. Tại vì là nó không hậu quả, thì chính mấy em á là tự nói mình tâm sự là anh ơi, bọn em tin anh, cái kiểu này anh giúp bọn em cũng không được hậu quả lắm, hiệu quả lắm, thì anh tìm cho bạn công việc được không? Thì từ đấy là mình mới cho bước qua cái trang mới, ở đấy là cái sự cho mấy em cần câu, cho mấy em tự đi câu cá là suốt 20 năm nay. Và cũng gần đây á, thì là 4-5 năm gần đây là mình ngộ ra là tại sao mình không dạy cho mấy em cái cách để cho nó mở một cái khoản câu cá riêng cho bản thân nó, để cho nó có tiếp tục truyền cảm hứng cho mấy đứa khác. Thì đấy là cái mà cái mục tiêu mình muốn làm về lâu về dài ở Việt Nam và có thể là chỗ nước khác nữa.
Vâng. Thế cái khó khăn lớn nhất trong cái chặng đường hơn 20 năm vừa qua thì theo anh Jimmy thì đấy là cái điều gì?
Cái sự mà cái khó khăn luôn luôn là trên mọi giai đoạn là luôn cái đầu tiên nhất là cái sự tài chính. Lo thế nào cho mấy em nó có một giấc ngủ ngon và có ăn và học luôn luôn trong mấy 2 năm. Mỗi một đứa mình đầu tư vào là cũng cả là gần 10.000 đô. Chỉ là mình có cả 200 đứa một lúc học tại trường, thì mấy bạn làm toán thì mấy bạn biết là nó rất là vô cùng. Nhưng mà mình nghĩ một cái quan điểm mình tí nữa mình sẽ giải thích thêm là cái quan điểm đó là không phải là cái đấy là cái sự là mình làm từ thiện, đấy là mình đầu tư cho đứa trẻ, cái thế hệ trẻ cho nó có cái tương lai và tương lai bền vững và nó có thể nó giúp đỡ cho gia đình nó và xã hội sau này. Thì đấy cái sự là đầu tư này, cái mức đầu tư này mình nghĩ là sẽ rất là xứng đáng. Còn cái thứ hai nữa là khá là cái hình dung là cái hai mươi năm về trước là lúc mình bắt đầu đó. Thì đó là cái sự mà nói về doanh nghiệp xã hội thì người ta cứ nghĩ là mình có một cái nhà hàng là đứa trò với trẻ, thì nó gây ra rất là nhiều cái vô cùng khó khăn và nghi ngờ là tính việc gọi là bán cái trẻ theo đầu dê. Tại vì đó là tự nhiên là chả có một ông nào mà một là anh ngày xưa anh là làm từ thiện, hai là anh làm doanh nghiệp, anh kinh doanh, thì không có chuyện mà kinh doanh và làm việc cho xã hội, không giống như bây giờ. Khẳng định hiểu không? Vì như vậy là nó gây ra nhiều cái sự nghi ngờ và từ chính quyền và từ địa phương rồi gần cộng đồng rồi đó, tất cả mấy cái đấy. Mà bây giờ thì nó hơi khác rồi. Thì cái khó khăn mình nghĩ là nhìn lại là cái sự mà làm thế nào cho mình được cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam và chấp nhận được cái dự án giúp đỡ cho trẻ bằng cách mô hình mới để thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái behavior của cộng đồng, thay đổi cho cái người founder của mình cũng thay đổi cái cách làm việc với cái người đại là trên cái tinh thần là partnership. Làm thế nào cho chính quyền thay đổi chính sách, làm thế nào cho cái industry là nhà hàng khách sạn là không có nghĩ về trẻ em đường phố là cái đứa mà nó vô dụng, nó không làm cái gì, nó cấp trọng, nó lừa biến, là nó không có reliable. Thì mấy cái đấy là cô Tô rất là tự hào trong cái 20 năm vừa rồi, là thấy là cô Tô nó làm được một phần nào. Thứ nhất là doanh nghiệp xã hội đầu tiên được công nhận ở Việt Nam, bây giờ là hơn 30.000 doanh nghiệp xã hội đang hoạt động ở Việt Nam. Về industry thì 3 tháng trước khi em tốt nghiệp thì được mấy cái khách sạn lớn đăng ký để tuyển sinh cho mấy em đến mấy cái khách sạn đấy. Về xã hội cộng đồng thì được ủng hộ, cô Tô được ủng hộ rất là nhiều, được yêu mến, và cảm giác là cái giải ngày hôm qua là cũng cho mấy cái đấy, cho cái doanh nghiệp xã hội nói chung và cho Việt Nam nói riêng. So mình nghĩ là một cái dự án mà giúp đỡ cho trẻ đường phố mà cuối cùng mà nó có nhiều phần, nhiều cái thông điệp nữa.
Vâng. Đó là đúng là cái lúc mà mới thành lập thì không những là tài chính mà còn cả cái việc là cộng đồng chấp nhận, thì đấy là một chặng đường rất là chắc chắn là rất là gập ghềnh đối với anh. Và bây giờ thì đã được công nhận, và cũng từ cái điểm xuất phát đầu mà anh đặt cái viên gạch đầu tiên thì bây giờ có đến như anh bảo là hơn 30.000 doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, đúng không ạ?
Đúng rồi. Một cái mà cá nhân với ông là mình chúng rất là tự hào là với cái vấn đề là cái sự là trong cái 2 năm mà sống giống như một gia đình ấy, thì mình tạo ra một cái không khí gia đình. Thì vì như vậy mình thấy con mình hay là em mình nó lớn lên trước mắt và nó thay đổi và nó trưởng thành. Xong rồi sau này vài năm sau gặp mấy em nó mời đến cái sự đám cưới và lập gia đình, mình thấy có con cái rồi đồ, con cái con được sướng hơn là chính bản thân bạn đấy. Thì chỉ như mình tất cả mấy cái sự thay đổi này là mình được chứng kiến, mình rất là vô cùng được cái sự cái phước để được tham gia và đấy, và tại sao nó là cái động lực cho mình để mình tiếp tục.
Vâng. Tức là cái đầu tư thì rất lớn, nhưng mà lại đầu tư vào những cái người này dường như là những người stranger, những người hoàn toàn xa lạ đối với anh, đúng không ạ?
Đúng rồi, không biết là Khánh Linh có đọc nhiều sách về cái tính tình và cái cá tính của người doanh nhân xã hội không? Thì họ suy lý lắm. Họ giống như là Steve Jobs nói là cái square peg in a round hole ấy, là họ nghĩ là luôn họ nghĩ họ có thay đổi, họ có thể thay đổi thế giới được. Nhưng có thể tiếng Hà Nội mình ở ngoài Bắc gọi là hơi hâm á. Thì là vì cái sự cái lạc quan đấy là mình nghĩ mình làm được cái việc mình đang làm. Và còn lại thì một cái sự rất là may mắn được cái sự ủng hộ của cộng đồng, có sự bề trên cũng giúp đỡ, rồi tất cả mấy cái đấy là một sự mà mình thấy là không phải một mình chưa bao giờ nghĩ là cái đấy là do mình đấy, mà mình có một cái team rất là tuyệt vời ở Koto, họ đứng phía sau, thì có nhiều thành phần để giúp đỡ cho người ta nói là it takes a village to raise a child, đúng rồi, như vậy nó cần một cái cộng đồng để thật sự là nuôi trẻ. Thì mình may mắn là mình được cái sự làm được cái việc đấy.
Khánh Linh cũng được biết là anh thì không theo cái dạng như là NGO thông thường, theo cái kiểu là hoạt động rồi có những cái funding hỗ trợ từ bên ngoài á. Vậy thì như thế thì cái khó khăn về tài chính chắc hẳn là rất là nhiều, đúng không ạ anh?
Dạ. So đến trước COVID đó, là mình 70% của cái doanh thu budget của mình là nó là phi lợi nhuận. Thì là nó lấy từ cái sự mà kinh doanh mà mình tự mấy cái chỗ thực hành của mình. Mình có một cái nhà hàng ở Văn Miếu ở một cái địa điểm du lịch của thủ đô Việt Nam này, thì thấy là rất là nhiều người du lịch đến hàng ngày, thì họ giúp cho mình suốt cái 20 năm qua để cho mình tồn tại 70% của mấy cái chi phí đấy. Còn lại là mình đi khắp nơi thế giới để mình fundraising, gây quỹ. Nhưng mà cái 2 năm gần đây thì là cái đấy là không còn nữa, thì tự nhiên có một thu nhập rất là nó không còn, và nó và cho cô Tô vào cái tình huống rất là khó khăn, và nó là vô cùng khó khăn. Cho vì như vậy là cô Tô phải đóng cửa cái nhà hàng của mình và chuyển qua một cái khu vực mới khiêm tốn hơn, tại vì vẫn phải tiếp tục cái việc là cho mấy em thực hành. Nhưng mà vừa mở xong rồi thì bị đóng cửa cách ly 4-5 lần đây rồi, gần đây hồi mình mở tháng 12 vừa rồi. So mình không biết cái nguồn thu nhập của mình nó vừa rồi là cái giải này, ví dụ là một cái giải là mình sẽ tạm hết lại cho cô tô để cho cô tô tiếp tục duy trì, tại vì mình có nhân viên mình vẫn phải trả lương, tại vì đảm bảo được cái đời sống của họ nữa. Và mấy em còn phải ăn và ngủ và trả tiền nhà và đồ tất cả mấy nãy. So mình đang dựa vào là cái hảo tâm và cái của cộng đồng, của cộng đồng thế giới và cũng cộng đồng nước ngoài và cũng cộng đồng ở Việt Nam nữa. Và một cái mà mình rất là xúc động thời gian vừa rồi, thế nên là mình muốn chia sẻ là qua cái thời gian vừa rồi đó, về mình có mấy cái kiều học sinh của mình, là tôi nói là mấy đứa em đó, nó vô cùng nó tuyệt vời luôn. Trong cái lúc mà mình khó khăn nhất là được động viên này, được gọi lại anh ơi, em chỉ có một tí, em chỉ có mà mấy chục tệ cái trứng anh lấy cho mấy em ăn nhé. Mấy cái việc như vậy mình thấy là mình rất là xúc động, tại vì là mình không phải là một phần trong cái sự phấn đấu này, mà mình có cả một cái gia đình, đại gia đình. Còn là đàn em nó, vì nó lớn, nó trưởng thành và nó hiểu hơn và nó chia sẻ với mình, thì mình vẫn đang tiếp tục trong cái tình huống như vậy cho đến lúc nào mà Covid nó hết thì nhà hàng nó mở lại, thì lúc đó mình mới quay lại. Thì tuy nhiên là mình sẽ dùng rất là nhiều cái công nghệ để và thay đổi một số mô hình mới để kinh doanh, để kiếm tiền, để tồn tại và sống qua cái thời gian này.
Vâng, tức là lại đối diện với một cái chướng ngại vật khác, mà cái Covid này thì thì nó có vẻ như là nó vẫn đang còn ở đây mà chưa đi đâu hết ạ. Nhưng mà với cái gia đình mà vững chắc và với cái mối bonding nó chặt chẽ như vậy thì chắc chắn là cái gia đình Cô Tô thì sẽ vẫn là vững vàng thôi, đúng không anh?
đang rất là tin vào cái điều đấy. Giống như là mình chia sẻ này, mấy khán giả mà đang nghe cái chương trình này cũng biết là cái sự là, thì ví dụ là gia đình mình khó khăn thôi, gia đình một ngày nào đó người bố người mẹ là mất việc, cái thu nhập thì sẽ bị eo hẹp, mà nhưng mà con phải ăn để cái đảm bảo được cái bữa cơm cho và cái chỗ ở cho mẹ, cho con mình, thì mình phải hy sinh thôi, mà mình sẽ tiếp tục thôi. Mà có khi ra là nó không đơn giản là bỏ cuộc, mà cái đấy là bỏ cuộc là không phải là một cái option để tiếp tục. Tại vì mình đó giờ 20 mấy năm nay, từ bắt đầu mình quyết định mình quay về đây á, là đây là gia đình của mình, cho gia đình học thì mình bỏ trong cái lúc mình đã khó khăn rồi.
Vâng, Khánh Linh nghĩ là anh Jimmy là có một gia đình lớn nhất Việt Nam rồi đấy. nhưng mà nói chung là hôm nay thì mình cứ vui với cái giải thưởng trước mắt đã. Ít ra thì nó cũng mang đến một cái gọi là short term relief, đúng không ạ?
Và động viên nữa, động viên nữa.
Thì rất là cảm ơn anh Jimmy đã trò chuyện với Khánh Linh ngày hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.